là chuẩn trước khi nghe Phật thoại, xin toàn thể đại chúng ngồi thật ngay thẳng. Khi nghe có thể tỉnh chuông, xin đại chúng tập trung theo dõi thở, lắng lòng nghe.
Nguyện Bồ Đề,
จงฟ้าเคยหักโบเดเดชานิยมตันโดปจิฟต์ข้าพระฤาษีเจ้าเมย์ฟ้าเจ้าเมย์ที่ไหนจบโดยเป็นตัวแทนถอยร้ายว่าหลังแง่กับถอยเพื่อจบหกนายหลังนายไปไปทั้งเมื่อยนำวิธีตั้งวันนายไปจิ้มทั้งหมดหมดห้างานคงจำหมดว่าไปจูบลำเชิดโตเป็นลำเป็นเด็กเถื่อเพื่อความที่ชิดเห็นเถื่อนก่อเหตุเวียนจูจีบอเตอร์หรือยังวิริยตุขับฝาโมเป็นโตrất thuần bình và tôi trước hết và xin thay mặt đoàn cảm ơn thượng tọa hiền viên đã chịu khó chịu nhọc để tuyên dương Phật pháp hiệp trợ cho sự tu học của Phật tử trong vòngvà đồng thời tôi cũng bán dương tinh thần tu học hộ trì tam bảo của quý vị kiều anh ở trong đạo tràng cũng như tất cả các thành viên tham gia tu học hộ trì tam bảo tại chùa Lam Sơn tịnh độđồng thời tôi cũng thấy vui mừng khi nghe thượng tọa hiền viên cho biết một buổi tối tất cả quý vị Phật tử trong vòng đã về chùa Lam Sơn tịnh độ và hành trì và môn niệm Phật một buổi tối và một buổi khuya còn có nhiều Phật tử đến chùa cùng với thượng tọa hiền viênkỳ thần chúng lắng nghe để cầu nguyện cho một ngày bình an của bản thân, của gia đình, của xã hội. Đó là điều mà chúng tôi rất hoan hỉ, rất vui mừng, công đức như vậy. Trên nhờ chư Phật thương xót thổ điền, dưới nhờ sự thần tâm cố Phật thực hiện hàng Bồ Đề.Của thượng tọa hiền viên cũng như tất cả quý vị trong đạo tràng hôm nay và mong rằng đạo tràng này sẽ tiếp tục phát triển và quý vị nỗ lực khổ trì cho thượng tọa hiền viên được vượt trái được vượt tâm để cùng với quý vị tu học và phát triển đất tỉnh tịnh độnơi quê hương bình lâm này của chúng ta. Và sau đây tôi xin chia sẻ pháp thoại nguồn sống vô tận đến quý vị hôm nay. Quý vị nghe câu hỏiGiờ này có ai muốn sống ở trong bóng đêm không? Giờ này có ai muốn sống ở trong bóng đêm không? Giờ này có ai muốn sống ở trong bóng đêm không? Không.Như vậy câu hỏi thứ nhất của quý vị đã trả lời sao? Giờ này không ai đồng ý mình sống ở trong phòng đêm, phải không? Câu hỏi thứ hai, giờ này có ai muốn sống cuộc đời ngắn ngủi không? Giờ này có ai muốn sống cuộc đời ngắn ngủi không? Giờ này có ai muốn sống cuộc đời ngắn ngủi không? Quý vị đã trả lời xong câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba. Giờ này có ai muốn sống cuộc đời đầy tái lương hoàn ngàn không? Giờ này có ai muốn sống cuộc đời đầy tái lương hoàn ngàn không? Giờ này có ai muốn sống cuộc đời đầy tái lương hoàn ngàn không? Như vậy tôi đã hỏi câu hỏi thứ ba và quý vị đã trả lời xong. Thưa tất cả quý vị, ai có thể đáp ứng cho ta và đưa chúng ta ra khỏi đời sống của bóng đêm? Đạo Phật. Ai có thể giúp ta kéo dài mạng sống thì vô cần? Đạo Phật. Ai có thể giúp chúng ta thoát khỏi tai nạn, hiểm nghèo trong đời sống khổ đau? Đạo Phật. Ai là vị giáo chủ đạo Phật tại cõi ta bà này? Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một sư của tất cả chúng ta. Và Đức Phật một sư Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ cõi ta bà này, ngài đã giới thiệu cho chúng ta một vị Phật ở thế giới Tây Phương tịnh độ, đó là Đức Phật A Di Đà. Và Đức Phật A Di Đà có khả năng đáp ứng ba ước nguyện của chúng ta. Ước nguyện thứ nhất là chúng ta không muốn sống trong bóng đêm, không muốn sống trong bóng tối mà sống trong ánh sáng. Thì Đức Phật A Di Đà có khả năng đáp ứng điều ước nguyện đó cho chúng ta. Tại sao? Bởi vì Đức Phật A Di Đà là một vị Phật có ánh sáng vô lượng. Đức Phật A Di Đà là một vị Phật có ánh sáng vô lượng, và ánh sáng đó nó thành tựu từ nơi cái đại nguyện của ngài. Mà trong kinh nói, thân của Đức Phật A Di Đà, mọi tế bào của ngài mà phát ra vô lượng ánh sáng, mà thân tướng của Đức Phật A Di Đà cao và lớn và rộng hơn cả năm ngọn núi tu. Như vậy mọi tế bào, nơi thân thể của Đức Phật A Di Đà phát ra vô lượng ánh sáng. Thì quý vị cứ tưởng tượng đi, một cái thân thể to lớn hơn cả năm vòng của cung nhi, mà một tế bào ở cái thân thể đó phát ra vô lượng ánh sáng. Như vậy cho nên Đức Phật A Di Đà được gọi là vô lượng quang, tức là vị Phật mà phát ra ánh sáng vô lượng. Ánh sáng đó không vì bất cứ một loài bóng tối nào có thể đổi lại, có thể làm trước lại. Và ánh sáng đó không có bất cứ một loại ánh sáng nào ở thế gian này mà có thể so sánh. Và ánh sáng đó của Đức Phật A Di Đà từ cái bản nguyện của ngài, cho nên ánh sáng đó nó vượt gấp các cây lân ánh sáng của mặt trời và đất. Như vậy chúng ta có ước vọng, có ước nguyện, không sống trong bóng đêm mà muốn bước ra ánh sáng để sống với ánh sáng. Chúng ta có ước vọng không sống trong bóng tối mà bước ra ánh sáng để sống với ánh sáng. Không có ánh sáng nào có giá trị tuyệt đối, có giá trị tuyệt vời, có giá trị vô lượng bằng ánh sáng của Đức Phật A Di Đà. Cho nên Đức Phật A Di Đà có khả năng đáp ứng sự tu học của tất cả mọi người, của tất cả mọi loài, của tất cả các vị thánh hiền của bạn. Quý vị thấy rằng cỏ cây của cần có ánh sáng để sống, phải không? Cỏ cây của cần ánh sáng để sống không? Đó. Như vậy cỏ cây của cần đến Đức Phật A Di Đà, loài vật cũng cần ánh sáng để sống, cho nên loài vật cũng cần đến Đức Phật A Di Đà. Con người của chúng ta lại quá cần ánh sáng để sống, cho nên trong đời sống của con người của ta không thể thiếu ánh sáng của Đức Phật A Di Đà. Chư thiên cũng cần ánh sáng để sống, cho nên chư thiên cũng cần Đức Phật A Di Đà. Các bậc thánh hiền Bồ Tát cũng cần ánh sáng để sống, cho nên các bậc thánh hiền Bồ Tát cũng cần đến ánh sáng của Phật A Di Đà. Cho nên ánh sáng của Phật A Di Đà là ánh sáng vô lượng, vô biên, không thể bị bàn. Vì vậy mà tất cả quý vị niệm danh hiệu Phật A Di Đà là quý vị đã từ chối không sống về bóng đêm mà khát khao sống đời sống của ánh sáng. Cho nên tất cả niệm danh hiệu Phật A Di Đà bao nhiêu thì tâm ta càng sáng lên bấy nhiêu. Tất cả niệm Phật A Di Đà bao nhiêu thì một tế bào của cơ thể chúng ta nó sẽ hàm trữ năng lượng của ánh sáng đó và nó sẽ phát ra vô lượng sáng. Cho nên người nào mà niệm Phật A Di Đà nhiều thế nào thì tâm của vị đó sáng lên, thân của quý vị đó sáng lên và các tế bào của thân thể của quý vị đó sáng lên. Quý vị niệm Phật A Di Đà để chỗ yên tâm thì không có bệnh nào ở trong thân thể quý vị không được chuyển hóa, ngay cả bệnh ung thư. Bởi vì niệm Phật A Di Đà mà để chỗ yên tâm bất loạn thì ngay cả bệnh sinh tử còn được chuyển hóa, của hồ gì về ung thư, về bao tử, về đường ruột, tất cả đều được chuyển hóa hết. Vì vậy mà tôi rất vui, rất hoan hỷ khi được kể nào càng ngày tất cả quý vị đã đem hết tâm, đem hết thân để niềm giác hiểu Đức Phật A Di Đà. Và quý vị một ngày bận rộn với công việc của người đời nhưng vẫn dành từ một tiếng đến hai tiếng đồng hồ đến chùa Lam Sơn Tịnh Độ này để tìm hiểu danh hiệu Phật A Di Đà. Quý vị tìm hiểu danh hiệu Phật A Di Đà như thế tức là quý vị từ chối đời sống của sinh tử khổ đau mà bước ra cái đời sống của giải thoát quá là từ chỗ đời sống của vô minh, của chấp ngã mà bước ra đời sống của ánh sáng, của trí tuệ, của vị tha và từ bi. Nhờ vậy mà quý vị sẽ sống trong an lạc, sống trong hạnh phúc. Gia đình của quý vị sẽ sống trong an lạc, sẽ sống trong hạnh phúc. Cho nên Phật A Di Đà đã đáp ứng được cái ước nguyện của tất cả chúng ta là sống với ánh sáng và thể hiện với ánh sáng vô lượng. Như vậy quý vị thấy này, thì niệm danh hiệu Phật Ca Di Đà từ các vị Bồ Tát, các bậc thánh hiền, chư thiên, loài người cho đến ngọ cây hoa lá đều là dùng tâm ánh sáng của Phật Ca Di Đà. Cho nên một khi nào á quý vị nhận danh hiệu Phật Ca Di Đà, để chúng ta quý vị thân tình, để cho tất cả các tế bào của quý vị thân tình, khiến cho thần thông mà quý vị đứng đầu đó cũng được thân tình. Một khi quý vị nhận áo trong, quý vị cũng nhận danh hiệu Phật Ca Di Đà, để cho cái áo trong của quý vị cũng được thân tình. Một khi quý vị trồng rau, trồng cà phê, trồng cao su hay là củ cao su, quý vị cùng niềm danh hiệu Phật Ca Di Đà cho rau, cho cà phê, cho cây cao su và cho cái mùi cao su, để ai có duyên họ thọ dụng rau cải bên trong, họ thọ dụng cà phê bên trong, họ sử dụng những chất mù cao su đó, thì họ cũng trừ phân được vào ánh sáng của Phật Ca Di Đà. Và có như vậy thì chúng ta mới tu tịnh độ, để góp phần biến cái cảnh giới ta bà này thành cảnh giới tịnh độ như Phật Ca Di Đà này. Quý vị làm được như vậy, Đức Phật Thích Ca nhìn quý vị vui lắm, Đức Phật Ca Di Đà nhìn quý vị vui lắm, Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn quý vị vui lắm, Bồ Tát Đại Thế Chí nhìn quý vị vui lắm, chư thiên hộ pháp thiên thần nhìn quý vị vui lắm. Ai nhìn mình mà vui mà hoa kỳ thì trong giờ phút đó mình sẽ có vui lắm. Quý vị thân pháp được không? Được không? Câu hỏi thứ hai, và câu hỏi quý vị là giờ này có ai không muốn sống đời sống thọ mạng lâu dài không, hay là thích sống đời sống ngắn ngủi? Quý vị trả lời rằng không ai thích đời sống ngắn ngủi cả, ai cũng thích đời sống lâu dài, phải không? Đức Phật Ca Di Đà có khả năng tạo dựng đời sống lâu dài đó cho chúng ta. Vì sao? Bởi vì A Di Đà Phật được gọi là vô lượng thọ. A Di Đà Phật được gọi là vô lượng thọ, tức là vì Phật mà có thọ mà vô lượng, sống lâu vô lượng. Và vì sống lâu vô lượng của Phật Ca Di Đà là do Ngài tu tập, Ngài tôn trọng sự sống, Ngài bảo vệ sự sống mà nó tạo nên cái thọ mạng vô lượng đó. Cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca đi còn tại thế thì Ngài dạy rằng đệ tử của Ngài dù xuất gia hay tại gia không được sát sanh. Có phải là chúng ta quy Phật thì chúng ta dự từ giờ thứ nhất là không được sát sanh, phải không? Ta dù giờ không sát sanh có nghĩa là ta gieo thì nhân sống lâu. Không sát sanh có nghĩa là tôn trọng sự sống. Không sát sanh có nghĩa là bảo vệ sự sống. Giờ đời này quý vị thấy ba và các quý, nhưng mà không quý bằng sự sống, có phải không? Nhà cửa ruộng vườn là quý, nhưng mà không quý bằng sự sống, phải không?
Không.
Quyền cao chức thượng, chức trọng là quý, nhưng mà không quý bằng sự sống, phải không? Như vậy ở trong đời này, ai được tự giới cũng sản sắc, ai được tôn trọng sự sống, ai được bảo vệ sự sống, người đó sẽ sống lâu và tiếp tục tu tập như vậy sẽ sống lâu vô lượng. Và Đức Phật A Di Đà trải qua vô lượng kiếp, ngài đã giữ giới không sám sắc, mà ngài còn phóng sanh, ngài còn bảo vệ sự sống, ngài còn tôn trọng sự sống, không những tôn trọng sự sống của con người mà còn tôn trọng sự sống của muôn loài, không những tôn trọng sự sống của muôn loài mà còn tôn trọng sự sống của họ cây hoa lá, không những tôn trọng sự sống của cỏ cây hoa lá mà còn tôn trọng sự sống của dòng sông của biển cả, không làm cho sự sống của dòng sông bị hoại diệt, không làm cho sự sống của núi rừng bị hoại diệt. Có nghĩa là ngài yêu chuộng sự sống của con người, của muôn vật và thiên nhiên, và ngài nỗ lực bảo vệ cho được sự sống đó. Cho nên ngài trở thành một nhân vật có đời sống vô lượng. Bây giờ đây, tất cả chúng sinh ở trong lục đạo, ở trong toàn thể vũ trụ này, ai cũng được sống lâu vô lượng, thì ước nguyện đó không ai có thể đạt ứng rồi, ngoại trừ Đức Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta khi mà ăn nghĩa rau thì chúng ta phải nguyện như thế này: nguyện cho những nghĩa rau này đi vào trong cơ thể tôi, thì xin tất cả quý vị đều trở thành tôi, đều trở thành tâm tôi, để nuôi lớn tâm bồ đề, để nuôi lớn hạt bồ đề, để nuôi lớn nguyện bồ đề, và nuôi lớn tâm bồ đề, nuôi lớn hạt bồ đề, nuôi lớn nguyện bồ đề, thì tâm mới là không có bị hủy diệt. Còn thân này thì chúng ta cũng chăm sóc đến mấy thì cũng trăm tuổi thôi, không phải không? Nhưng mà tâm chúng ta không bao giờ bị hủy diệt, cho nên chỉ có tâm bồ đề mới là thọ mạng vô lượng. Cho nên chúng ta gặp một người nào, chúng ta thì chúng ta phải cầu nguyện cho những áo đó nó có lợi. Chúng ta gặp một miếng thịt, một miếng cá để ăn, thì chúng ta cũng nguyện cho miếng thịt, miếng cá đó đi vào trong cơ thể ta. Chúng ta nuôi lớn tâm bồ đề, nuôi lớn hạt bồ đề, nuôi lớn nguyện bồ đề. Khi tâm bồ đề đã lớn, hành bồ đề đã lớn, nguyện bồ đề cũng khởi nguyện, thì ta sẽ có thọ mạng vô lượng. Khi ta uống một miếng nước, cậu phải uống một miếng nước, thì chúng ta có cầu nguyện rằng tất cả những gì ở trong miếng nước này đi vào trong cơ thể tôi, hỗ trợ cho tôi nuôi lớn tâm bồ đề, nuôi lớn hạt bồ đề, nuôi lớn nguyện bồ đề, để tôi còn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để tôi còn của Đức Phật A Di Đà góp phần thiết lập và xây dựng quê hương tịnh độ khắp cả mười phương thế giới. Chúng ta sống cuộc đời như vậy, chúng ta nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta bằng thân và tâm như vậy, chúng ta sẽ có thọ mạng vô lượng. Quý vị thân phận được không? Được không? Và giờ này câu hỏi thứ ba, không ai muốn cái tai nạn mà xảy ra trong đời sống của mình, phải không? nhưng mà mình muốn tai nạn không xảy ra, nhưng mà nó cũng xảy ra là vì sao? Tai nạn chỉ xảy ra cho những người kém phúc đức, kém phước đức. Ở trong đời này, ai mà kém phước đức, tai nạn sẽ xảy ra với người đó, không hình thức này, không hình thức khác. Mình kém phước đức mà tiền tới nhiều là tai họa. Mình kém phước đức mà trúng số là tai họa. Mình kém phước đức mà nắm giữ quyền cao chức trọng là tai họa. Cho nên muốn có tai họa, muốn có quyền cao chức trọng, muốn giữ cho được và bạc châu báu, thì không có cách nào khác hơn là phải trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Vì sao mà tôi nói như vậy? Vì danh hiệu Phật A Di Đà nó có vô lượng công đức ở trong. Nguyện thứ 17 trong 48 đại nguyện Phật A Di Đà, ngài có nguyện rằng là khi ngài thành Phật thì chư Phật mười phương hiểu quá vui cái danh hiệu của ngài là A Di Đà. Vì sao như vậy? Là bởi vì ngài đã phải có vô lượng kiếp làm những việc khó khăn, đã có vô lượng kiếp bố thí trì giới nhịn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Bố thí có thí ngài bố thí tài sản cho người nghèo, có khi ngài bố thí pháp, tức là bố thí sự hiểu biết cho cả người nghèo và cả người giàu. Có khi người giàu vật chất nhưng mà nghèo hiểu biết, nghèo trí tuệ. Cho nên ngài thực hành bố thí tài vật cho người nghèo và bố thí pháp, bố thí hiểu biết cho cả người nghèo và cả người giàu. Và có khi ngài bố thí sự sống và sức sống, khả năng sống cho tất cả sinh vật, cho tất cả muôn loài. Mà trong thực thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo gọi là bố thí có ba loại: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí là bố thí về tài sản, pháp thí là bố thí chánh pháp, và vô ý thí là bố thí sự không sợ hãi, cái khả năng sống, cái khả năng vươn lên. Đức Phật A Di Đà trải qua vô lượng kiếp, ngài đã làm công việc đó, không mỏi mệt. Cho nên ngài thành tựu vô lượng công đức. Và tôi xin nhắc lại, nhờ bố thí tài sản mà ngài thành tựu được Phật chức từ bi, nhờ bố thí pháp mà ngài thành tựu Phật chức của trí tuệ, và nhờ bố thí vô úy, bố thí khả năng sống, sức sống mà ngài thành tựu được tiết điều của dục. Cho nên đi trí và dục nó phải có gốc thế từ đất tài thí, pháp thí và vô úy. Cho nên trong đời sống của Đức Phật A Di Đà nó có cả từ bi, cả trí tuệ và cả hùng dục, cả hùng lực. Và nhờ có đầy đủ ba chất đó, ba chất điều đó, cho nên Đức Phật A Di Đà trở thành rất vị Phật có vô lượng công đức. Và Đức Phật A Di Đà tất cả có vô lượng kiếp, ngài nguyện bỏ điều ác làm điều lành. Một cái điều xấu nhỏ ngài cũng thích thường mà làm, một cái điều thiện nhỏ Ngài cũng coi thường và bỏ qua. Nghĩa là Ngài chán ghét tâm mình, chán ghét đời sống của mình, trong từng chút để điều ác rất nhỏ không phát sinh trong đời sống của Ngài. Và Ngài chán ghét đời sống của mình, Ngài làm tất cả công việc thiện nhỏ nhỏ. Dù không ai ghét thì Ngài ghét, nếu không ai ghét thì Ngài ghét, hoa không ai gặp thì Ngài gặp, cầu tiêu không ai tu thì Ngài tu, giá giữa đường không ai lượt thì Ngài lượt, lộ hồng lộ hê giữa đường không ai ban cho bạn phạt thì Ngài ban cho bạn phạt. Nghĩa là không còn điều thiện nhỏ nào mà Đức Phật A Di Đà không làm. Và quý vị phải biết rằng nếu điều thiện nhỏ không làm, làm sao mà có thể thành tựu được điều thiện lớn, phải không? Một điều thiện nhỏ không làm thì bao giờ làm được điều thiện lớn. Cho nên Đức Phật A Di Đà trải qua vô lượng kiếp, Ngài đã làm từng cái điều thiện nhỏ nhỏ, và chính cái điều thiện nhỏ nhỏ đó tích lũy. Ngày này có tháng tháng, năm này có năm nọ, kiếp này có kiếp khác, cuối cùng phước đức của Ngài còn lớn hơn cả núi Phú Sĩ. Còn chúng ta khinh thường điều thiện nhỏ không làm, cho nên chúng ta càng ngày càng không có công đức, và coi thường cái việc ác nhỏ mà làm. Cho nên cứ một ngày nghỉ một chút ác, làm một chút ác, rồi nói một lời xấu ác, cứ này ngày này qua tháng nọ, năm này có năm nọ, kiếp này có kiếp nọ, cái ác của chúng ta nó nặng và nó lớn hơn cả đuổi cuối chi, nó nhân chiêu đời sống của chúng ta ở trong sinh tử luân hồi chung khổ nạn. Cho nên Đức Phật A Di Đà là trải qua vô lượng kiếp, Ngài chỉ làm những công việc thiện nhân nhỏ, và Ngài nguyện bỏ một điều ác nhân nhỏ. Ác nhân nhỏ mà còn không làm thì làm chi còn cái điều ác lớn mà làm được, phải không? Cho nên Đức Phật A Di Đà như vậy mà Ngài còn vô lượng công đức. Như vậy sự phân biệt chân điều Phật A Di Đà để chúng ta có thể có được vô lượng công đức như này. Và vô lượng công đức như này thì chúng ta phải làm gì? Đến chùa tôi tu học, thấy thầy bạn có mình tốt thì mình sân tâm tùy hỷ, không sân tâm khác gì. Thấy thầy bạn của mình chăm sóc thầy tu gì tốt, mình tùy hỷ mà không sân tâm khác gì. Thấy thầy bạn của mình lo việc phá bạn tốt thì mình sân tâm tùy hỷ mà không sân tâm khác gì. Mình thật ấm như vậy lâu ngày, cái dễ thương đó nó lớn lên trong đời sống của mình, cái đạo đức nó khó ra trong đời sống của mình, mà không cần phải khoe khoang, không cần phải đeo bạc vào cao. Làm được như vậy nó sẽ thật vô lực của mình tới chùa. Vì này vẽ chùa thì vì kia đi xét lớp, vì kia xét lớp thì vì kia đi ngọc lớp, vì này còn duyên cầu kết thì vì kia không còn duyên cầu kết thì sổ kết. Rửa chén đòi, rửa chén đòi này, sát nước này, chùi chùa này, gặp hoa này, lao bàn cúc cơm này, sửa xong về tất cả công việc cúc chùa này, tất cả cái đó là mọi người làm một việc để mình đóng góp vào trang nghiêm ngôi chùa của mình, trang nghiêm trụ sở của mình, để cùng nhau tu học. Như vậy nó tạo ra phước đức, và khi phước đức đã có thì tai họa không còn. Phước đức ít tai họa nhiều, phước đức nhiều tai họa ít, phước đức viên mãn thì tai họa không còn. Vì vậy mà chúng ta niệm rất nhiều Phật A Di Đà là để chúng ta thành tựu được công đức vô lượng như Đức Phật A Di Đà đã từng thực hành.
Cho nên thế giới tiền đồ Phật A Di Đà là thế giới mà tạo nên từ cái công đức tu tập của Phật A Di Đà, và từ cái công đức tu tập của các vị Bồ Tát hạnh trọng chúng thiên và thiên loài ở thế giới tiền đồ. Cho nên mình mà kẹt cửa tức tức khó mà sống con người hoàn hảo trong ngoài đời này, chứ đừng đừng nói chuyện là sanh về tiền đồ, phải không? Thế giới tiền đồ là thế giới của những bậc mà đầy đủ thiện căn tự tất nhiên duyên, mà thiện căn tự tất nhiên duyên như tôi nói, tức là mình phải đi tìm những cái việc thiện nhỏ nhỏ trong này mà làm, và phải tìm những cái việc xấu nhỏ nhỏ trong đời sống của mình mà bỏ loài nó ra khỏi tâm mình, nó loài nó ra khỏi cái lời nói của mình, loài nó ra khỏi cái hành động của mình. Quý vị thấy không? Mời một người đi chùa, họ chưa biết gì, thì mình mời quý vị tới chùa thăm thầy trụ trì, rồi xếp mặt cho đàn ca, mà nó tối có áo thì mình đi kiếm áo cho họ. Có phải họ nói từ ngày đi tôi mang tiền mà tôi phải lau đầu cổ giờ cũng như được, thì nói tôi lau đầu giờ là chị em tôi phải ngủ, công việc người làm 2 giờ thôi, còn 2 giờ đi chùa. Người ta sẽ đi, ta còn đi chùa, người ta đi chùa, người ta mang tiền, các bạn mình đi mình thôi thì cũng được, nhưng mà nó yếu. Cho nên, có người nào nói tôi sáng nghĩ là được phần mình quá nhiều hồ, phần cái gì, tôi đã đi cào, là cào của cung su, lấy của cung su, bước phải thêm 3 tiền. Như vậy là mình phụ vô vài người mà để tới giúp họ mà cô su để họ chỉ còn lại đã phải 3 giờ mà còn lại chưa rưỡi không, như vậy họ có cơ hội đi cô này mình. Đó là mình đang làm cái điều thiện để đưa người ta đi tới chùa, tới chùa là được phân để họ lại được phân này, rồi họ nghe được lời tiếp diễn kể thì tâm họ thoáng ra, họ đều sống dễ thương với chồng họ, với vợ họ, với con họ, về cha mẹ họ, về mọi người, thì về phước rất rõ, họ có mình cũng không có, phải không? Đó, rất quý vị thật không? Cho nên là hy vọng tối mai là mình sẽ niệm Phật nhiều hơn tối nay. Và quan trọng hơn nữa em, quan trọng hơn nữa là mình sẽ niệm Phật có thể kế thừa. Cho nên những học trò của tôi và cả sinh viên ấy, nam nữ họ thương nhau thì tôi thử kiện cho họ là có thương nhau mà thương để đưa nhau tới cái thọ mạng vô lượng ấy, thì trước khi yêu nhau thì niệm Phật A Di Đà để cái tình yêu của trở thành trong rộng lớn vô lượng, cái thọ mạng của tình yêu đó nó phải lâu dài vô lượng. Thế còn sáng yêu và chiều bỏ thì coi cái tình yêu mình nó khổ lắm. Cho nên mình phải làm thế nào để tình yêu thực sự là vô lượng. Cái gì cũng có thò màng, có đó cả ta thôi. Cho nên cái tình yêu cũng phải là thò màng vô lượng. Cái tình cảm đến với nhau có phải là cái tình cảm đó có thò màng vô lượng. Và cho nên tôi nói mấy đứa con yêu nhau, yêu Phật A Di Đà đi mà yêu. Phật A Di Đà sẽ che chở bảo hộ cái tình yêu cả con vô lượng. Sửa không? Thế đồ yêu nhau cả năm năm chín không phải ai được. Và cho nên cái tình yêu của Phật A Di Đà vô lượng, nên mình phải hút chất liệu tình yêu vô lượng của A Di Đà đó để tạo ra cái tình yêu của chính mình, tình yêu của lứa đôi, tình yêu của gia đình mình, để cái tình yêu đó nó trở thành vô lượng. Và muốn như vậy thì khi mà trẻ mình yêu nhau mình cũng niệm Phật A Di Đà, và để khi mà mình sinh con và trong giai đoạn mà có thai thì người chồng cũng phải niệm Phật A Di Đà để cho cái thai nhi đó nó lớn lên trong cái tình yêu của mình, nó lớn lên trong cái phước đức của mình, nó liệu lên các cái ảnh sắc của mình. Và cái người mẹ mà đã mang thai đó không phải niệm Phật Ái Di Đà để cho cái thai nhi đó được nuôi dưỡng bằng cái tình yêu của mình, bằng cái ảnh sắc của mình và bằng cái sự thức của mình. Cho nên có đứa đứa nó tới nó nằm trong bụng ba mẹ đã không biết được. Và nó tới nó nằm trong bụng ba mẹ, cái gia đình đã bắt đầu làm ăn phá cạn rồi. Nhưng mà nếu thiếu niệm Phật A Di Đà, tương cảm với những cái loài mà xuất sanh ngạ quỷ tưởng này, cái tâm thức đó nó rơi vào trong cái gia đình mình, nó rơi vào trong thai mình, thì mất thai là ba mẹ nó vừa ửa ngáp rồi là bắt đầu sinh trưởng ở trong gia đình. Cho nên quý vị thấy cái Phật A Di Đà có cần gì chúng ta không? Cần không? Quá cần lắm. Như vậy mà tôi mong rằng ngày mốt, tối mốt tôi sẽ điện hỏi thân thầy chủ trì về việc ở đạo tràng Lam Sơn Tịnh Độ tối mốt có những người trẻ tới những Phật A Di Đà thêm không? Nhớ nghe. Bây giờ về hỏi con trai hỏi mấy chị mà về có con trai hỏi có con gái hỏi mấy anh mà có con trai con gái hỏi con có muốn là có cái tình yêu mà gọi là thỏa mãn lâu dài không? Tới chùa mà việc có cái gì làm nè, con sẽ có một người yêu với thỏa mãn lâu dài mà con sẽ có những thế hệ con cháu tương lai thỏa mãn lâu dài, ăn sản vô lượng và phúc đức vô lượng. Cho nên Phật A Di Đà không phải chỉ dành cho những người ta niệm niệm về tịnh độ không đâu, trẻ không cần niệm, trí thức cũng phải cần niệm, bởi vì trí thức nào không cần ánh sáng, trí thức là rất cần để Phật A Di Đà, bởi vì không có cái tuệ giác vô lượng của Phật A Di Đà soi vào thì trí thức nói đúng buổi sáng là buổi chiều sai rồi. Nói 5 năm này đó là 5 năm sau là sai rồi. 10 năm này đó là 10 năm sau là sai rồi. Mà nói đời này đó là đời sau là sai rồi. Chỉ có cái tuệ giác của Phật A Di Đà mà soi ra thì nói lúc nào ở đâu cũng đúng cả. Bởi vì sao? Bởi vì lời nói đó được soi ra, được soi sáng từ tuệ giác vô lượng của Phật A Di Đà. Mà tuệ giác đó, ánh sáng đó siêu vượt không gian và siêu vượt thời gian. Quý vị hiểu chưa? Như vậy quý vị mà niệm Phật A Di Đà là đi đồng hướng chưa? Thế? Có thể không? Thế không? Rồi, thế thì liền nghe. Nhớ nghe. Và sau đây là tôi mời thầy Phật Pháp, mời thầy hát bài đề bàn cho đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng, kính bạch thượng tọa, kính thưa toàn thể đại chúng, vừa rồi là chúng ta được lắng nghe một bài pháp thoại rất hay, rất có ý nghĩa. Mặc dù là chính bản thân của thầy Phật Pháp cũng thường được nghe hòa thượng thuyết pháp, nhưng mà mỗi bài pháp thoại mỗi nơi đều có một đề tài khác nhau. Và hôm nay khi tới chùa già Lam Sơn Tịnh Độ này thì thấy đạo tràng ở đây tu theo pháp môn Tịnh Độ, và hòa thượng đã chia sẻ đúng với cái tinh thần của quý vị đang tu tập. Và điều đặc biệt trong bài pháp thoại vừa rồi là chúng ta được lắng nghe từ cái định nghĩa của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì từ cái định nghĩa của Đức Phật A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Và hòa thượng đã lấy từ cái ý nghĩa của Đức Phật A Di Đà để chia sẻ với quý vị và đặt cho quý vị ba câu hỏi rất là hay. Và hòa thượng đã trình bày rất là chi tiết, rất là rõ ràng, rất thực tế để cho chúng ta thực tập và áp dụng cái phương pháp, cái pháp môn mà quý vị đã thực tập và sẽ thực tập.
và mong rằng với những sự chia sẻ như thế nó sẽ đem lại nhiều hứng thú, nhiều phấn khích cho quý Phật tử chúng ta trong lộ trình đi tới với tịnh độ. Và Hòa Thượng đã giới thiệu thì nhân đây Thượng Pháp cũng xin mạn phép tặng quý vị một bài hát, và đó cũng như là sự thực tập trong đời sống của chúng ta hàng ngày.
Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mơ điều lành, ta có một ngày vui, ta sẽ có an lạc ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có an bình ngay trong trái tim ta. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mơ điều lành, ta có một ngày vui, ta sẽ có an lạc ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có an bình ngay trong trái tim ta.
A Di Đà Phật. Cái bài này cũng như là một sự thực tập cho chúng ta, vì trong một ngày thì chúng ta hay chia ra là sáng trưa chiều tối, và nếu như trong một ngày đó mà buổi sáng thức dậy cũng nghĩ nhiều lần, rồi buổi trưa thì đi làm việc cũng làm nhiều lần, rồi buổi tối về trước khi ngủ trong giấc ngủ mình cũng mơ điều tốt đẹp, thì như vậy có một ngày an lạc và hạnh phúc. Và cái an lạc hạnh phúc đó là nhờ vào sự thực tập của chúng ta, và pháp môn của chúng ta đang thực tập ở đây đó chính là pháp môn tịnh độ, là niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Mình niệm danh hiệu ở Đức Phật A Di Đà thì cũng là đang nghĩ nhiều lần, đang làm nhiều lần và đang mơ nhiều lần. Và kính chúc tất cả quý Phật tử Việt Nam tín nữ chúng ta đến chùa Lam Sơn tịnh độ này sẽ có không chỉ một ngày, hai ngày, ba ngày, và nhiều ngày, và nhiều tháng, nhiều năm đều sống trong an lạc, đều sống trong ánh sáng vô lượng của Đức Phật A Di Đà, đều được sống trong thọ mạng lâu dài của Đức Phật A Di Đà, và đều được có nhiều phước đức của Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, xin mời thầy tư niệm đi về ở nơi đạo tràng để chia sẻ với đạo tràng hôm nay một vài lời thơ mà thầy tư niệm sẽ nhắn tặng cho quý vị.
A Di Đà Phật, cảm ơn Hòa Thượng, cảm ơn Thượng Hòa Thượng Tin, người biết để thương thầy Đức Phật cùng quý vị Phật tử chúng ta hôm nay. Mãi chùa che chở vùng dân tộc để sống muôn đời của tổ tiên. Lam Sơn tịnh độ không phải là ngôi già lắm nguy nga theo kiến trúc, nhưng là nguy nga và ở cổng của sự của năng lượng của tộc. Lại như Hòa Thượng già có ngôi ở trong cổ của sống thiên, nghe Hòa Thượng già thầy cũng tạo thả nước lên ra ở cổng và tạo cho con nhiều phấn khích vì nghe được pháp. Các thầy cũng nghe Hòa Thượng già, các thầy cũng tạo cả nhà ngôi cũng là kia nhỏ méo, thầy là cảm xúc và điều đó tạo cho thầy thì cảm hứng giống bài thơ cầu về đây là quê tôi, bài thơ quê tôi của cha thơ Tuệ Nguyên Nguyên, tức ba hoa từ lần tại hoa khán giả tập và những tiếng đấy còn cũng xin cảm ơn thường toàn quyền viên đào đăng cho con được cái cảm nhận mình muốn lắng nghe tu tập của đủ sự này nam sinh tên đồ này thật sự có rất cảm ơn và đi bảo tạo cho con về còn cái bài thơ quê tôi của hoàng thượng trưởng lớp trưởng lớp con lớp trưởng lớp thầy tư niệm lớp thầy xin đọc qua một hơi vì có thể là thầy ngẫm nhận quá hoặc là dòng quế có quế mua quá nghe có đó quê tôi có dài to bằng xanh có con đường nhỏ chạy quấn trong làng dấu chân hiền sĩ lang thang in trên sỏi đá giọt ngàn hút sen quê tôi lên xuống tăng lên gió đưa trúc bạ biết thềm ám tâm gió hương hương mười hương canh mùi thơm hương lúa đã thành thân quen sương tăng sáo còn về đến giữa tấm sứ ấy lặng yên an dịu nghe thơ trong mộng không lời nghe đàn trong mộng giống vời vời lắm nghe chuông chùa thiệt tha nước nghe lời lài huyền những gần những xa nghe trong hỏa ngục nở hoa nghe trong nhịp thở người đã đi về nghe trong lòng dày tình quê vắng chương đã mở lối về báo năm đức mơ sỏi đá âm thầm quê tôi còn đỏ tan dần đã lên
quê tôi có dạy bằng sân có con đường nhỏ chạy quanh trong làng dấu chân hiền sĩ
rất là thấm thiết, đi sâu vào lòng, làm cho tất cả hàng đệ tử Phật tử có cái niềm tin để với pháp môn tịnh độ. Và cũng nhờ cái kỷ pháp thoại hôm nay thì thưa là con đã không biết đến gì hơn thì cuối đầu để về cầu nguyện thần thánh tam bảo gia hộ cho quý ngài cũng như tất cả quý thầy thanh tâm an lạc, luôn luôn sống trong những hào quang của đức Phật, đem pháp âm vi diệu đến với cuộc đời cũng như đến mọi người để có niềm tin vững chãi tu tập đến ngày viên mãn giải thoát A Di Đà Phật. Và chúng con xin nhớ rằng nguyện đem những cái ghi những cái pháp âm này nó làm hành trang để làm tư lương cho cái con đường tu tập giải thoát A Di Đà Phật. Bây giờ thời gian về đến đây rồi thì cũng đã cái chương trình chúng ta tiêu bản chúng ta cũng ra chương trình và thời gian thì xuống dưới dự phòng hôm nay hôm nay
A Di Đà Phật. Và thưa đại chúng, con còn vượt qua để tặng đến đại chúng tất cả cái địa mà chúng tôi đã có dịp đi ở chỗ chiêu bái. Bây giờ đây xin tặng đến quý vị để quý vị có cơ hội chiêu bái các cái bản thích của đức Phật tại chỗ. Cũng lúc đó quý vị sẽ có cơ hội để đến được. Và đây là cái món quà tám điều diệt trừ hoặc đối. Nếu mà chúng ta thực tập được tám điều này thì nó sẽ bảo hộ được cho cái hạnh phúc của chúng ta, nó bảo hộ được cho cái đời sống tu tập tịnh độ của chúng ta. Và xin món quà của quý vị. Bây giờ Phật xin đại chúng tư tư lực này để chúng ta hồi hướng. Hồi